Phần 5. Đêm hôm ấy, nữ nam tước quá cố Phôn Vê lại hiện về gặp tôi. Bà ta mặc toàn màu trắng và bảo tôi: "Xin chào ngài tham biện." Svedemo. 3 ngày sau cái đêm bi đát đó, vào khoảng 9 giờ sáng, Gherman đến tu viện là nơi sẽ cử hành tang lễ cho lão bác tước phu nhân. Hắn không thấy hối hận, nhưng một tiếng nói đâu ở bên trong vẫn nhắc nhở rằng hắn là kẻ sát nhân giết hại bà lão này. Do lòng thành tín, hắn đâm ra có nhiều thành kiến. Hắn tin chắc rằng vong hồn của bà tước phu nhân thế nào rồi cũng sẽ theo dõi báo hại đời hắn, nên hắn muốn đến dự tang lễ của phu nhân để may ra có thể làm nguôi dịu được oan hồn của người đã chết. Nhà thờ chật ních những người, hắn phải chen chúc mãi mới len vào được. Quan tài đã được đặt trên một bệ cao lộng lẫy dưới một cái tán nhung. Bá tước phu nhân nằm trong quan tài, hai tay chắp lên ngực, mình vận một chiếc áo ta tăng trắng, đầu đội mũ trùm viền đăng ten. Gia quyến đứng tụ tập cả chung quanh, gia nhân đầy tớ trong nhà thì mặc áo nẹp đen, trên vai có tết một dải băng thêu giao huy bá tước, tay mỗi người cầm một cây bạch lạp. Thân nhân gồm con cái cháu chắt thì mặc y phục đại tang. Không một ai khóc cả, những giọt nước mắt lúc này e có thể bị coi là in affectation, làm điệu, tiếng Pháp. Bá tước phu nhân đã già quá rồi đến nỗi cái chết của bà chẳng làm cho ai phải ngạc nhiên cả, vì cũng từ lâu họ hàng đã quen coi bà không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Đức giám mục trẻ tuổi nói vài lời ai điếu bằng một vài câu giản dị và đầy cảm xúc. Vị này tả lại phút lâm chung êm thấm của một con người chính trực công minh đã dọn mình hàng bao nhiêu năm một cách thật cảm động để đón chờ một cái chết ngoan đạo. Thuyết sư nói: "Thiên thần tử vong đã đến rước phu nhân đi trong khi tâm hồn đang trầm tư kính tín, đang thức để chờ đợi vị hôn phu nửa đêm." Tang lễ được cử hành một cách trang trọng u buồn. Thân nhân là những người đầu tiên đến vĩnh biệt người đã khuất. Sau đó là đông đảo các quan khách đến nghiêng mình lần cuối cùng trước một con người mà từ bao nhiêu năm nay đã có mặt trong các cuộc vui ồn ào của họ. Gia nhân của bá tước phu nhân tiến lên sau cùng. Người ta nhận thấy một bà lão quản gia đồng tuổi với người đã khuất, có hai chị hầu phòng khác dìu đỡ hai bên. Bà lão yếu quá không cúi sát xuống đất được, nhưng khi hôn tay bà chủ thì bà lão là người duy nhất rọ vài dòng nước mắt. Sau bà lão, Gherman quyết định tiến lên bên linh cữu. Hắn quỳ gối một lúc trên sàn đá có trải những cành thông, rồi hắn đứng dậy, mặt tái cũng như người đã chết. Hắn trèo lên mấy bậc bệ đặt linh cữu và nghiêng mình, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy như người chết đang nháy một mắt giễu cợt nhìn hắn. Gherman bật lùi lại và ngã ngửa ra đằng sau. Mọi người vội đỡ hắn lên. Cũng vừa lúc đó, trên tiền đình nhà thờ, Lizaveta Ivanovna cũng hôn mê lịm xuống. Những việc này đã làm náo loạn lên trong vài phút sự trang nghiêm của tang lễ. Những người tới dự lễ thì thào bàn tán, và một viên thị vệ mặt xương sầu có họ gần với người chết đã thầm thì vào tai một người anh đứng gần đó: "Viên sĩ quan trẻ tuổi ấy là con riêng của bá tước phu nhân đấy." Và người anh lạnh lùng trả lời: "Ú." Suốt ngày hôm đó, Gherman cảm thấy vô cùng bứt rứt. Trong quán vắng vẻ, hắn vẫn dùng bữa thường ngày. Hôm nay, hắn uống rượu nhiều, khắc hẳn thói quen mọi khi, những tưởng dẹp được cơn nao nao xúc động trong lòng. Nhưng rượu vào lại chỉ càng làm cho trí tưởng tượng của hắn bốc lửa thêm. Hắn trở về nhà sớm và cứ để nguyên quần áo trên người, ngả lưng xuống giường, ngủ say như chết. Khi hắn tỉnh dậy thì đêm đã khuya, ánh trăng sáng chiếu rọi vào buồng hắn. Hắn xem đồng hồ, lúc đó là 3 giờ kém 1 khắc. Hắn không thấy buồn ngủ nữa, mới ngồi trên giường mà nghĩ vơ vẩn đến tang lễ Lão Bá Tước phu nhân. Lúc đó, ở ngoài phố có người đi lại gần cửa sổ như để nhìn vào trong phòng hắn, rồi lại đi ngay. Nhắc Man cũng chẳng thèm để ý xem là ai nữa. Độ một phút sau, hắn nghe thấy có người mở cửa gian buồng chờ. Hắn tưởng đó là người lính hầu của hắn như mọi người say rượu và đi mò mẫm ở đâu suốt đêm bây giờ mới về. Nhưng rồi, hắn lại nhận thấy những tiếng bước chân lạ lạ. Có người bước vào gian buồng, chân khẽ kéo lê đôi giày vải trên sàn. Cánh cửa xịch mở và một người đàn bà mặc áo dài trắng toát tiến vào buồng hắn. Nhắc Man tưởng đó là người u già của hắn và lấy làm lạ không biết đương đêm có việc gì mà bà ta lại tới đây. Nhưng người đàn bà mặc đồ trắng đã lướt nhanh qua gian buồng và chỉ một loáng đã đến bên giường hắn. Và Nhắc Man nhận ra là Bá Tước phu nhân. Bà nói bằng một giọng đanh thép. Ta bất đắc dĩ phải đến với mày. Ta được lệnh phải chấp nhận lời cầu khẩn của mày. Con ba, con bảy và con xì sẽ lần lượt làm cho mày được bạc. Nhưng mỗi ngày mày chỉ được đánh một con bài. Và sau đó suốt đời mày, mày sẽ không được đánh bạc nữa. Còn về cái chết của tao, tao sẽ tha tội cho mày nếu mày chịu lấy đứa con nuôi Lizaveta Ivanovna của tao làm vợ mày. Nói đến đây, bà lại đi về phía cửa và ra ngoài, chân kéo lê đôi giày vải trên sàn. Các Man nghe tiếng cánh cửa căn buồng chờ đóng lại đánh sầm một cái. Rồi một lát sau, lại thấy một bóng người nhòm vào cửa sổ. Các Man ngồi lặng đi một hồi lâu, rồi hắn đứng dậy và đi vào căn buồng bên cạnh. Người lính hầu của hắn đang nằm ngủ trên sàn. Hắn phải khó nhọc lắm mới đánh thức người này dậy được, nhưng cũng chẳng hỏi biết được gì cả. Cũng như mọi ngày, người lính hầu say bí tỉ. Căn buồng chờ vẫn khóa. Nhắc Man trở về buồng riêng và ghi lại rõ ràng tất cả tình tiết của sự hiện hiện vừa rồi.